luật và đời sống.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài ghi nhận về nỗ lực của các cấp các ngành trong tỉnh trong việc giúp đỡ những người chấp hành xong án phạt tù sớm hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng. Liên quan đến vấn đề này, chúng tôi giới thiệu chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, một chính sách nhân văn vừa có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 10 này.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, công tác thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Định có nhiều chuyển biến tích cực, tạo điều kiện thuận lợi để người chấp hành xong án phạt tù sớm hoàn lương ổn định cuộc sống, góp phần ngăn ngừa tình trạng vi phạm pháp luật và tái phạm tội. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Xuất phát từ đặc điểm tình hình trên từng địa bàn, thời gian qua, công an một số địa phương trong tỉnh Bình Định đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Ủy ban Nhân dân cung cấp trong xây dựng mô hình để phát huy vai trò trách nhiệm của các cơ quan ban ngành, nhất là vai trò của hội đoàn thể vào công tác người chấp hành xong án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 10 mô hình tiêu biểu trong công tác này. Điển hình như từ tháng 10 năm 2022, xã Tây An, huyện Tây Sơn triển khai thực hiện mô hình hội nông dân với công tác quản lý, giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng. Ban điều hành mô hình có 11 thành viên đại diện cho các ngành đoàn thể của 5 xã và 5 thôn trên địa bàn. Theo ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tây An, trưởng ban điều hành, mô hình được giao quản lý giáo dục, giúp đỡ 31 người chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương. Các thành viên thường xuyên phối hợp với các ban ngành đoàn thể của xã, vận động tuyên truyền, tặng quà, hỗ trợ và hướng nghiệp, giúp người từng lầm lỡ phát triển kinh tế, vượt qua mặc cảm làm lại cuộc đời. Ban điều hành mô hình đã vận động được 3 doanh nghiệp trên địa bàn ký cam kết sẽ tiếp nhận người chấp hành xong án phạt tù khi trở về địa phương. Quá trình thực hiện đến nay đã có 14 trường hợp được xóa án tích đưa ra khỏi diện quản lý, 17 trường hợp đang quản lý hiện có việc làm ổn định, chấp hành tốt pháp luật không tái phạm tội. Thực hiện Nghị định số 49 năm 2020 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng, Công an tỉnh đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo các sở ban ngành và các địa phương tích cực nâng cao hiệu quả công tác này. Đa số người chấp hành xong án phạt tù về địa phương cư trú đều được chính quyền địa phương tiếp nhận và phân công cá nhân tổ chức chịu trách nhiệm quản lý giáo dục giúp đỡ trong thời gian còn án tích. Với sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, các hội đoàn thể và các tổ chức chính trị xã hội, nhiều trường hợp chấp hành xong án phạt tù về địa phương cư trú đã có ý chí, nghị lực và quyết tâm hoàn lương vươn lên trong cuộc sống. Theo số liệu của Công an tỉnh, trong giai đoạn từ năm 2020 đến tháng 8 năm 2023, có 1.978 người chấp hành xong án phạt tù về cư trú ở Bình Định, trong đó có 1.926 người còn án tích. Với sự vào cuộc tích cực đồng bộ của các cấp các ngành trong giai đoạn này, tỷ lệ người chấp hành xong án phạt tù, số còn án tích tái phạm tội trên địa bàn tỉnh dao động từ 1,03 đến 1,31%, riêng 8 tháng của năm nay, con số này chỉ chiếm 0,98%. Đáng chú ý hơn là ngay khi còn đang chấp hành hình phạt tù ở các trại giam, trại tạm giam, các phạm nhân đã được giáo dục kỹ năng sống, rèn luyện đạo đức và học một số nghề cơ bản hoặc được tư vấn nghề nghiệp trước khi trở về tái hòa nhập cộng đồng. Sau khi tiếp nhận người hết thời hạn chấp hành hình phạt tù, các cấp ủy chính quyền, ban ngành đoàn thể địa phương chủ động thực hiện các biện pháp quản lý giúp đỡ họ về làm việc phù hợp để nhanh chóng hòa nhập với cộng đồng dân cư. Tính từ năm 2020 đến tháng 8 năm nay, đã có 968 người chấp hành xong án phạt tù về địa phương được tư vấn giới thiệu việc làm, có 260 người được các tổ chức, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp tiếp nhận vào làm việc, có 24 trường hợp được hỗ trợ vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội và các nguồn vốn tín dụng khác để phát triển kinh tế, tạo thu nhập ổn định. Riêng Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp tỉnh, Trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ đã tổ chức tư vấn giới thiệu học nghề, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề sơ cấp cho hơn 980 phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam Kim Sơn, Bộ Công an. Cùng với đó, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bình Định và trại giam Kim Sơn thuộc Bộ Công an đóng ở xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân đã ký kết chương trình phối hợp giáo dục cải tạo phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2021-2025. anh Nguyễn Thành Trung, Bí thư tỉnh đoàn cho hay, chúng tôi sẽ tích cực vận động doanh nghiệp trong cộng đồng của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, tạo điều kiện về việc làm cũng như tận dụng các nguồn vốn vay ưu đãi để hỗ trợ vốn sản xuất kinh doanh, giúp thanh niên chấp hành xong án phạt tù vươn lên ổn định cuộc sống, tránh trở lại con đường cũ. Thưa quý vị và các bạn, ngày 17 tháng 8 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định số 22 về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 10 này, đây là một chính sách có ý nghĩa đáp ứng nhu cầu thiết thực là cung cấp nguồn vốn nhằm tạo công ăn việc làm sinh kế cho những người đã không may lầm lỡ, vi phạm pháp luật, sớm ổn định cuộc sống, làm lại cuộc đời, không tái phạm tội. Trong phần còn lại của chương mục hôm nay, chúng tôi giới thiệu về chính sách nhân văn này.
Thưa quý vị và các bạn, theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, công tác hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù thể hiện sâu sắc chính sách nhân văn nhân đạo của Đảng, Nhà nước và truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Những năm qua, các cấp các ngành, trong đó lực lượng công an nhân dân là nòng cốt, đã có nhiều nỗ lực cố gắng thực hiện tốt các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước trong công tác này, nhất là chỉ thị số 33 ngày 5 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, các nghị định số 49 ngày 17 tháng 4 năm 2020, nghị định số 80 ngày 16 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng và các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Qua đó đã đạt nhiều kết quả quan trọng, giúp đỡ nhiều người chấp hành xong án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện về địa phương ổn định cuộc sống, không tái phạm tội và vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, công tác này cũng còn nhiều hạn chế khó khăn, chưa đáp ứng được nhu cầu như mong muốn. Trong đó, chưa có cơ chế bền vững về nguồn lực để hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù có công ăn việc làm ổn định, tái hòa nhập cộng đồng. Xuất phát từ thực tế đó, Bộ Công an, Ngân hàng Chính sách Xã hội cùng các bộ ngành liên quan đã nghiên cứu đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 22 về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Đây là lần đầu tiên nhà nước có một cơ chế rất cụ thể tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù được tiếp cận vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để học nghề, sản xuất kinh doanh, tạo lập cuộc sống. Đồng thời, cũng có cơ chế để khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tạo việc làm, sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù. Theo quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, đối tượng vay vốn gồm người chấp hành xong án phạt tù đã được cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù quy định tại Luật Thi hành án hình sự và người được đặc xá đã được cấp giấy chứng nhận đặc xá quy định tại Luật Đặc xá. Cơ sở sản xuất kinh doanh bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh có sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù. Mức vốn cho vay tối đa để đào tạo nghề là 4 triệu đồng một người một tháng chấp hành xong án phạt tù. Đối với vay vốn để sản xuất kinh doanh tạo việc làm, mức vốn cho vay tối đa là 100 triệu đồng một người chấp hành xong án phạt tù. Mức vốn cho vay tối đa đối với cơ sở sản xuất kinh doanh là 2 tỷ đồng một dự án và không quá 100 triệu đồng một người lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh. Ngay sau khi quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 10 này, các bộ ngành địa phương liên quan đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện có hiệu quả quyết định này. Theo ông Dương Quyết Thắng, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam, chỉ trong 3 ngày, từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 10 này, đã có 145 người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn tín dụng chính sách xã hội, với tổng số tiền gần 11 tỷ đồng. Qua tổng hợp nhanh từ các địa phương, hiện có 2.089 người mãn hạn tù có nhu cầu vay vốn với tổng số tiền 138 tỷ đồng. Trước đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng đã cho vay được hơn 9,3 tỷ đồng với 191 người chấp hành xong án phạt tù để giải quyết việc làm, phát triển sản xuất kinh doanh. Ngày 12 tháng 10, Bộ Công an phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nêu rõ, để triển khai thực hiện quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ thống nhất nhất quán hiệu quả, Bộ Công an là cơ quan được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện quyết định số 22, tiếp tục chỉ đạo công an các địa phương phối hợp với các cơ quan ban ngành đoàn thể, tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương triển khai quyết định có hiệu quả, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, đưa chính sách nhân văn, nhân đạo này thực sự đi vào cuộc sống, đồng thời tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt trong việc tham mưu và phối hợp thực hiện tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng, chủ động nắm chắc tình hình, điều kiện hoàn cảnh của người lầm lỗi, người chấp hành xong án phạt tù, người có hoàn cảnh khó khăn để tham mưu cho cấp ủy chính quyền, chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, tổ chức đoàn thể xã hội ở địa phương quan tâm hỗ trợ họ sớm tái hòa nhập cộng đồng. Đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm, tạo môi trường xã hội lành mạnh cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ngân hàng Chính sách Xã hội là cơ quan trực tiếp triển khai thực hiện chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được để triển khai hiệu quả chính sách tín dụng nhân văn này. Triển khai thực hiện tốt các quy trình thủ tục cho vay, đảm bảo chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người chấp hành xong án phạt tù và cơ sở sản xuất kinh doanh được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, đồng thời cần chủ động để bảo đảm nguồn vốn cho vay. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các cấp, các ban ngành đoàn thể ở địa phương cần có nhận thức đúng đắn về vị trí quan trọng, mục đích ý nghĩa của chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù và triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao trong quyết định số 22. Ủy ban Nhân dân các địa phương, nhất là các địa phương có nhiều người chấp hành xong án phạt tù, cần quan tâm chủ động cân đối bố trí ngân sách địa phương để ủy thác cho Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay, đảm bảo đáp ứng đủ nguồn vốn để cho vay. Đồng thời, cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, giúp đỡ để người chấp hành xong án phạt tù và cơ sở sản xuất kinh doanh để họ chấp hành đúng cam kết khi vay vốn, sử dụng có hiệu quả vốn vay, tạo cơ sở vật chất, thu nhập cho bản thân và đóng góp cho xã hội. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Quảng cáo và nhắn tin.
Sao hoàng thượng mấy hôm nay lại chẳng ghé thăm ta?
Nương nương bớt giận, vì cung của người nhiều mũi vằn, hoàng thượng sợ bị sốt xuất huyết rồi băng hà nên chẳng dám ghé qua.
Tới ta còn sợ cái cung này, huống chi là hoàng thượng.
Ôi, dung nhan hôm nay mặt ta ửng đỏ tái tê, mũi căng cho sưng dù, sợ đau và sốt ghê. Không ai qua đây chơi lạnh lùng như chôn lánh cung, mũi lăng quăng quá trời, hoàng thượng cũng tránh xa.
Nương nương yên tâm, sứ giả bên Nhật Bản mới tặng báo vật là loại nhang rất uy tín.
Nhang Jumbo Vep S2, mũi chết không kịp bay, ít khói rất an toàn, hết sờ bên trên dài dài, không sao không sao. Từ nay ở nơi cung quý phi sẽ không có mũi vằn, không còn lăng quăng sờ chi.
Nhang ít khói Jumbo Vep S2 cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt này có chương trình khuyến mãi, mỗi hộp tặng thêm 2 khối nhang ít khói miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.